Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nhân dịp mùng 1 Tết Nhâm Thìn, ngày vía của Đức Phật Dược Di Lặc, chúng tôi xin nói đôi điều về các đức tính con người cần có. Đức Phật Di Lặc là Phật tương lai mà theo vũ trụ luận và kiếp số học của đạo Phật đó, sẽ ra đời vài triệu năm sau. Hiện tại vẫn còn là hiện kiếp thuộc quyền giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mặc dầu ngài qua đời đó đã gần 26 thế kỷ. Mỗi một hành tinh trong tương quan và trực thuộc hệ mặt trời đều phải trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Thành là quá trình hình thành nên, trụ là tồn tại và phát triển, hoại đó là mất dần sự sống vì hành tinh ấy không còn oxy, tức là không khí thở cho con người, các loài động vật. Và hoại là nổ tung và trở thành là các mảnh thiên thạch rơi ở trong vũ trụ bao la này. Mỗi một giai đoạn như thế được đánh dấu bằng đôi lúc là hàng triệu năm. Chẳng hạn như mặt trăng hiện nay đang thuộc giai đoạn thứ ba là hoại. Chúng ta chỉ tìm thấy được các vi sinh vật trên nó, còn sự sống con người và các loài động vật hầu như không có. Như vậy, những lời đồn đãi rằng năm 2012 và vào ngày 22 tháng 12 là ngày tận thế theo lịch Maya cổ Mexico là một mê tín và hoang đường. Trong đạo Phật đó thì có một cái văn hóa, những vị cao tăng suốt quãng đời tu tập hành đạo, nếu hạnh nguyện của vị ấy tương ứng hoặc là gần giống với các đức tính tâm linh vĩ đại mà một đức Phật nào đó, một vị Bồ Tát hay là A-la-hán nào đó có, thì sau khi qua đời đó, vị cao tăng này được xem là hóa thân của Đức Phật hoặc là Bồ Tát đó. Hòa thượng Bố Đại của Trung Quốc sinh vào ngày mùng 1 Tết. Đức Phật Di Lặc đó thì còn đến hàng triệu năm sau mới ra đời. Nhưng hạnh nguyện của ngài là hoan hỷ và rộng lượng, cho nên đó, ngài đã được xem như là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Từ đó, mặc dầu Đức Phật Di Lặc chưa có, các nghệ nhân dựa vào lịch sử và truyện tích này đã tạo ra Đức Phật Di Lặc. Bụng thì rất to, gương mặt đó, rất hiền hòa và nụ cười hoan hỷ bao giờ cũng có trên đôi môi. Và trên cơ thể của ngài thì có 6 chú tiểu nghịch ngợm phá phách, nhưng ngài vẫn giữ được cái trạng thái tâm điềm tĩnh như chẳng hề có bất cứ một sự quấy rối nào. Đây là 3 đức tính rất quan trọng mà mỗi người tu học, giàu xuất gia hay đại gia, đều cần có. 1, đức tính hoan hỷ. Hoan hỷ thường nó thể hiện qua sự chuyển hóa và làm chủ dòng cảm xúc. Thường dòng cảm xúc nó như là một cái bung sung, làm cho chúng ta phải chạy theo các cái phản ứng tâm lý. khi buồn, lúc vui, khi thì trung tính, không xác định rõ buồn và vui. Vui thì thường dẫn đến sự tham ái, tức là phương diện nặng nhất của lòng tham. Buồn có thể dẫn đến sự tức tối, và nó là biểu hiện của tâm sân. Trung tính là trạng thái mù mờ không xác định rõ, cho nên nó là con đẻ của sự si mê. Và tụ trung đó, thì con người phàm của chúng ta đó, có những cái phản ứng tâm lý đó, hoặc là rơi vào tâm tham, hoặc là chìm vào tâm sân, hoặc là dướng kẹt vào tâm si. Kết quả là cái phản ứng bung sung của cảm xúc đó làm cho con người không thể nào có được cái niềm hoan hỷ đích thực. Và hoan hỷ được thể hiện qua nụ cười tươi, trọn vẹn, không gượng gạo, tự nhiên phát xuất từ tâm của Đức Phật Di Lặc á, lại là một trong những cái đức tính mà con người cần phải có. Ta có thể thực tập cười mỗi ngày từ 7 cho đến 9 lần. Mỗi một lần từ 30 giây cho đến 60 giây. Cười thỏa chí tan bồng, cười mát trời ông địa, cười để rũ bỏ các bộ phiền, cười để làm cho sức khỏe được tăng cường, cười để tinh thần được thoải mái, cười để quên đi hết tất cả những nhọc nhằn trong năm tháng. Sử dụng nụ cười vào cái trị liệu vừa tâm lý, vừa thân thể như vừa nêu. Dân gian Việt Nam gọi là hơn 10 thang thuốc bổ. Thì giá trị tăng cường sức khỏe trong nụ cười thông qua việc làm mới các neuron thần kinh, làm mới quá trình trao đổi chất và máu, làm tươi nhuận các tế bào, và nó kích thích trong bộ não tiết chế ra các chất an thần, giảm đau, và đã làm cho tinh thần con người trở nên rất là phấn chấn, hân hoan, lạc quan, tích cực, yêu đời. Và đây là những dữ liệu nền tảng rất quan trọng để giúp cho con người trở nên tự tin và vượt qua mọi gian truân và thách đố trong cuộc sống. Khi còn nhỏ là các em thơ và trẻ thơ đó, chúng ta thường rất quan tâm đến cái nụ cười, cười một cách rất hồn nhiên. Càng lớn tuổi, do sức ép của ông việc làm, do nhiều chuyện phải bận tâm, do công việc quá dày đặc trong một ngày, chúng ta dần dà tiết kiệm nụ cười, quên đi nụ cười, và không thấy nụ cười là một cái nhu cầu mang lại hạnh phúc đích thực. Thực tập đó giúp cho chúng ta cải thiện nhận thức và đời sống rất lớn. Mang niềm vui cho người khác là hỏi đến cái tâm thấy rõ nhân quả là có thật, giá trị tình người là cần thiết. Và khi thực tập việc phụng sự giúp đỡ người đó, thì không có vọng cầu phước báo về cho mình, thì người như thế là đang biết chế tác cái chất liệu hoan hỷ. Và không thấy rõ được những điều vừa nêu, thì khi người khác nhờ làm hoặc là tự tình nguyện làm, chúng ta vẫn mang theo một cái áp lực nào đó, mệt mỏi, căng thẳng, sau một thời gian đó là có thể bỏ cuộc nữa chừng. Thì đó, phải tự tạo cho mình một cái chất liệu an lạc nội tại từ bên trong tâm. Thì cái đó nó có tác động đến lời nói, việc làm, lối sống và ứng xử của chúng ta trong thường nhật. Nó là một quy trình chế tác rất là tự nhiên thôi, có giả vờ đóng kịch cũng không thể lâu được, có học về thuật xã giao cũng không thể tạo ra cái niềm hoan hỷ đích thực được. Mà điều đó theo Đức Phật đòi hỏi đến cái kỹ năng làm chủ các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, phải phục tùng cái mệnh lệnh và sự điều khiển của chúng ta với tư cách là một chủ nhân ông. Ngoài ra đó, để có được cái niềm hoan hỷ đích thực thể hiện qua nụ cười, tức là còn khi chúng ta là vui theo thành công, hạnh phúc, thịnh vượng, phát triển và hàng loạt các phẩm chất và đức tính thay của người. Thói thường thì chúng ta đặt mình trong sự so sánh đối chiếu với người khác, cho nên ta dễ ganh, dễ ghen, dễ phân bì, dễ xung đột, dễ va chạm trên nền tảng của các mâu thuẫn. Và tệ hại hơn là có nhiều người có thái độ ứng xử đó, một bắt một còn, rằng là có tôi thì không có ông ấy, bà ấy, có ông ấy, bà ấy thì tôi xin vắng mặt. Tính cách loại trừ này đó là con đẻ nguy hại nhất của tâm sân và sự si mê. Cho nên hầu như là chúng ta có khuynh hướng phải chứng minh mình là hơn, người khác là thua, và người khác là tệ hại, mình là tốt đẹp và tích cực. Từ đó các cái niềm vui hòa với cái thành công và những giá trị tích cực của người không thể nào có mặt được. Cho nên vào ngày mùng 1 Tết đi chùa, rất mong quý Phật tử liên tưởng đến cái hình ảnh cười thoải mái, cười trọn vẹn, tự nhiên, an lạc, hạnh phúc, vững chãi của Đức Phật Di Lặc, để chúng ta cố gắng nhắc nhở lẫn nhau. Vợ nhắc chồng, chồng nhắc vợ, cha mẹ nhắc con cái nhắc cha mẹ, anh chị em, bà con huyết thống, bằng hữu nhắc nhau, cùng thực tập cái chất liệu an lạc thể hiện qua nụ cười của Đức Phật Di Lặc. Làm được như thế thì cả năm ta sẽ có được 4 mùa xuân, 365 ngày của bình an, 24 giờ của một ngày được hạnh phúc, 30 ngày của một tháng được trọn vẹn, và 60 giây của một phút được bình yên. Những giá trị như thế nó đòi hỏi đến việc huấn luyện nhân cách thôi, chứ không đòi hỏi là phải có tiền bạc, của cải, danh dự, vị thế xã hội như một số thành phần giới trẻ ngộ nhận và mong đợi. Và để có được cái an lạc đó, việc thực tập có thể nằm chắc trong tầm tay của chúng ta. Phải có niềm tin này để trong mọi trở ngại cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng phải cố gắng giữ được, đạt được cái niềm vui thể hiện qua nụ cười. Cho nên soi gương nhân cách mỗi ngày để chúng ta tự đánh giá rằng mình có xứng đáng hưởng được các hạnh phúc chưa, và ta trong hoàn cảnh xứng đáng đã trải nghiệm trọn vẹn được hạnh phúc theo nhân quả mà mình đã tạo dựng ra chưa. Nếu câu trả lời là chưa thì biết rõ là ta thực tập có vấn đề, sai phương pháp, phải điều chỉnh để quay trở về sống an lạc, hạnh phúc và bình an. Đức tính đầu tiên này rất là cần thiết. Thì bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ bắt đầu vào thời kinh đầu năm, gồm kinh Phước Đức và kinh Hiền Nhân. Kinh Phước Đức sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được 10 phương pháp, hay còn gọi là 10 nghệ thuật tạo ra hạnh phúc, và chẻ ra một cách chi tiết ấy, thì trong 10 điều này nó gồm có tất cả là 38 yếu tố mà người nào trải nghiệm và thực tập với nó sẽ có được hạnh phúc đích thực, và hạnh phúc đó chính là cái niềm hoan hỷ tự nhiên như là một thành quả tu tập. Và kinh Hiền Nhân thì dạy chúng ta về các nhân cách và nghệ thuật quản trị quốc gia, cộng đồng, gia đình và tu tập huấn luyện nhân cách của mình trong cái tương quan với xã hội và những người xung quanh. Hai bài kinh này có ý nghĩa rất lớn trong vấn đề xã hội học nhân cách, xã hội học gia đình, xã hội học quốc gia, và nó góp phần làm cho con người đó trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc bình an nhiều hơn. Này, kính mời tất cả chúng ta bắt đầu vào thời kinh.
Vừa rồi thường tọa chủ trì chùa Hội Sơn đã gửi lời chúc phúc đến toàn thể Phật tử. Nhân đây chúng tôi xin nói đôi điều về ý nghĩa của hành hương và ý nghĩa ứng dụng từ ngôi chùa Hội Sơn mà chúng ta có mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thường tọa chủ trì chùa Hội Sơn cùng chư tôn thượng tọa đại đức tăng, Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hành hương là truyền thống văn hóa lâu đời của Phật giáo. Mà ngày xưa đó, khách hành hương khi tham dự phần vào một chuyến hành hương thì thường đi bộ từ điểm mình xuất phát, tức là ngôi nhà, đến một thánh địa Phật giáo, nơi được xem là điểm hội tụ tâm linh to lớn ở tại một quốc gia. Và khách hành hương đó phải mất thời gian rất dài, trải qua nhiều gian truân và thử thách thì mới có thể đến được thánh địa để hành hương. Hành trang mà khách hành hương thường mang theo phần lớn chỉ là các lương khô và một số vật dụng cần thiết cho vấn đề thực tập tâm linh. Có người đã phải bỏ mạng trên con đường đi quá dài, có người ngã bệnh. Ngày nay thì chúng ta có xe và các phương tiện thuận lợi, cho nên không phải vất vả như ngày xưa. Và chúng ta không phải chỉ đi một ngày được một ngôi, mà cả 10 ngôi chùa nhờ phương tiện giao thông hiện đại. Cho nên khi đi hành hương đó, thì người Phật tử nhấn mạnh đến 3 nội dung sau đây. A. Trải nghiệm tâm linh. Mỗi một ngôi chùa là nơi hội tụ tâm linh của Đạo Phật, vừa là nơi thể hiện được nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua kiến trúc mỹ thuật của chùa, gắn liền với sắc thái của từng nơi, và tại đây đó là nền văn hóa Việt Nam. Cho nên khi đến từng ngôi chùa thì chúng ta để ý đến cái tên của ngôi chùa, và mỗi một cái tên chùa đó là một đức hạnh, một đức tính, một nhân cách vĩ đại mà người tu học Phật cần phải liên tưởng để nỗ lực học hỏi theo. B. Khóa lễ ngắn, mặc dù không có thời gian nhiều, nhưng khi làm lễ đó thì người Phật tử tham dự hành hương phải dành hết lòng chí thành chí kính hướng về ba ngôi báo. Và đối tượng cầu nguyện của chúng ta đó không phải là bản thân mình và những người thân như thông thường những ngày thường nhật, mà ở đây chúng ta mở rộng cái phạm vi và đối tượng của sự quan tâm, đó là thế giới hòa bình. Ta nghĩ đến một cái cảnh giới mà toàn cư dân trên hành tinh này, trong số trên 200 quốc gia, không còn chiến tranh vì ý thức hệ chính trị, không còn chiến tranh vì giành giật các quyền lợi kinh tế, không còn chiến tranh vì xung đột tôn giáo, không còn chiến tranh vì các xung đột khác. Và nghĩ tưởng như thế, chúng ta cố gắng nỗ lực thực tập cái hạnh an vui hạnh phúc để sống cộng tồn với người khác trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Hướng đến cái tiếp đó là cầu nguyện cho đất nước được thái bình. Phần lớn các quốc gia ngày nay đã được độc lập và có chủ quyền dân tộc, nhưng mà thái bình đó là một tiến trình rất là dài, là nói đến cái tiến trình sự phát triển bền vững, mà mọi người dân đó có được cái quyền công bằng dân chủ để sống một cách đầy đủ về các tiện nghi vật chất và hạnh phúc về đời sống tinh thần. Những cái lời nguyện cầu và mong mỏi như vậy nó có một ý nghĩa đạo đức và tâm linh rất lớn. Và cuối cùng đó là chúng ta mới nghĩ tưởng đến những người thân trong gia đình, họ hàng, và hồi hướng một phần công đức đến cho họ. Sự hồi hướng không có nghĩa là chuyển giao toàn bộ phước báo mà chúng ta đạt được mà dành cho cái người mà mình hướng tâm về, mà hồi hướng là một nghệ thuật để mở tâm mình ra, giúp cho chúng ta có cái sự quan tâm bằng cam kết với người thân thương và mong cho họ được bình an, hạnh phúc và đạt được các sở nguyện chân thành và đúng pháp. Tuy nhiên để cho cái lời nguyện ước đó được thành tựu, người tu học Phật không chỉ đơn thuần dừng lễ nguyện ước mà phải hướng dẫn người thân của mình đến với đạo pháp để học cái nền minh triết của đạo Phật, sống một cách đạo đức tình người, có lòng vô ngã vị tha, biết quan tâm lo lắng giúp đỡ hỗ trợ, phát tâm làm các việc lành. Thì đây là con đường ngắn nhất để cho người thân chúng ta được phước báo một cách lâu dài.
Thay vì chúng ta chuyển giao phước báo cho họ vốn họ không nhận được, thì hãy nỗ lực làm những việc cụ thể, hướng dẫn cụ thể để họ cùng tham gia thực hiện. Đây là ba nội dung mà trong chuyến hành trình hành hương đầu năm á, tất cả quý Phật tử nên ghi nhớ và hướng về. Nhờ đó mà cái ngày hành hương đầu năm thật sự là có ý nghĩa. Thì thông thường ngoài xã hội, ngày Tết á, là ngày đi chúc tụng, con cháu hiếu kính với cha mẹ, ông bà, rồi cha mẹ lì xì cho con cháu, anh chị em quan tâm lẫn nhau, làng xóm bằng hữu, thể hiện tấm lòng thân thương dành cho nhau, những tình cảm đẹp nhất, và nó thể hiện được cái nền văn hóa của Việt Nam. Thì người tu học Phật đó, ngoài những truyền thống đẹp như vừa nêu, ta còn tận dụng vào ngày Tết rất quý trong một năm để dành thời gian cho việc tu tập tâm linh, thực hành những lời Phật dạy, rồi đồng thời phát tâm cúng dường tam bảo ở 10 ngôi chùa và mang lời nguyện cầu tốt đẹp đến cho những người hữu duyên trên hành tinh này. Đó là những nghĩa cử rất là cao thượng, và dự phần trong một chuyến hành hương như vậy, ta nên giữ niềm vui ấy, giữ cái tâm niệm ấy, động cơ ấy, để cho giá trị lợi lạc đó, nó có mặt thật sự với chúng ta. Còn những cái nhọc nhằn, những cái rủi ro, những điều không như ý trong hành trình hành hương á, cần phải bỏ lại sau lưng, để cho cái niềm vui hành hương và phước báo đạt được từ đó đó thật sự là có ý nghĩa. Ngôi chùa Hội Sơn mà chúng ta đang có mặt đó là một trong những ngôi chùa cổ nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Hội ở trong chữ Hán và gắn kết với dân hóa Phật giáo có hai nghĩa. Một là sự hiểu biết. Hai đó là tập hợp trong tinh thần hòa hợp đoàn kết. Có một bài kinh khi đề cập đến bảy yếu tố hình thành ra một quốc gia cường thịnh, một cộng đồng phát triển, một gia đình ấm im đó, thì Đức Phật nêu ra ba yếu tố đầu là thường xuyên gặp nhau và hội họp trong tinh thần đoàn kết. Hai, thường xuyên sau khi gặp nhau hội họp bàn thảo những nội dung dẫn đến sự nhất trí cao. Ba là khi chia tay, nội dung của cuộc hội họp được thực hiện trong tinh thần đoàn kết. Ba yếu tố đầu này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng thành một sức mạnh, và sức mạnh đó được triết học Phật giáo Đại Thừa thể hiện qua hình ảnh của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, 1000 cánh tay tượng trưng cho sức mạnh tập thể đoàn kết bằng các hành động cam kết dấn thân phụng sự, và 1000 con mắt tượng trưng cho sự sáng suốt đạo diễn tình thương và hành động tập thể để tránh những tình trạng cảm tính và những cái rủi ro sơ xuất ở trong việc ứng dụng việc làm. Và nhờ cái tinh thần hội họp gặp nhau trong hòa hợp đoàn kết và giải tán cũng bằng với tinh thần đó mà mọi thành tựu trên tinh thần sức mạnh đó được có mặt. Cho nên khi đến chùa Hội Sơn, chúng ta nên học hỏi theo đức tính hội họp đoàn kết này. Sự hiểu biết á, theo Phật giáo là một trong những cửa ngõ để mang lại hạnh phúc và là chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn trong quan hệ tình người. Phần lớn chúng ta khổ đau trong quan hệ vợ chồng, bất hạnh giữa cha mẹ và con cái, rồi tranh chấp giữa anh chị em và không vui giữa những đối tác trực tiếp hay gián tiếp vì chúng ta có quá ít sự hiểu biết. Hiểu biết sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái tâm lý, rồi nhận thức, thái độ, hành vi và lối sống của từng người, do đó trải nghiệm sự cảm thông nhiều hơn là hờn trách. Và khi mình hiểu được trong một hoàn cảnh như thế, tình huống như thế, cái kết quả của sự việc như thế, thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự than phiền và tập trung vào cái hướng tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Sự hiểu biết sẽ tạo ra giải pháp, còn thiếu hiểu biết sẽ làm cho chúng ta mắc mú, để lại nỗi khổ niềm đau, những cái ức chế tâm lý và những cái nỗi niềm không vui. Và đây chính là cái sự sụp đổ hoàn toàn của hạnh phúc. Cho nên nhờ có hiểu biết chúng ta vươn lên trong cuộc đời sống thành công, hạnh phúc và bình an.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngôi chánh điện mà chúng ta đang đứng là điện thờ Phật của chùa Kỳ Quang, và nhân dịp chiêm bái Tam Bảo tại ngôi chùa này thì chúng tôi xin nói về đức tính trí tuệ. Kỳ Quang á, nếu đọc không có rê, là một danh thắng quốc tế. Hiện nay chúng ta có 7 kỳ quan thế giới và 7 kỳ quan thiên nhiên. Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên. Kỳ quan có rê đó, nó là một thuật ngữ Phật học, nghĩa đen đó là ánh sáng kỳ diệu hay là ánh sáng nhiệm màu. Trong đạo Phật đó, hình ảnh của ánh sáng bao gồm mặt trời, mặt trăng, đuốc, đèn, tượng trưng cho trí tuệ, vốn được xem là đỉnh cao của tri thức chân chính. Để cho cái nguồn tri thức chân chính đó trở thành là một điều nhiệm màu đó, thì chúng ta khi lễ bái chánh điện tại đây, cố gắng liên tưởng rằng là việc sử dụng tri thức đối với thế giới, rồi con người phải nhắm đến việc giải quyết các vấn đề của thế giới, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Và trí tuệ theo Phật giáo được trải nghiệm qua 3 cấp độ khác nhau. Cấp độ 1 là tầm nhìn về thế giới và nhân sinh theo nguyên lý tương tác đa chiều, thuật ngữ Phật học gọi là duyên khởi. Và nhờ cái tầm nhìn này đó, chúng ta sẽ loại trừ được các mê tín và dị đoan về thế giới và vũ trụ. Chẳng hạn như người ta có thói quen cho rằng là thế giới này có Thượng Đế tạo ra, thần linh chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Con người chúng ta do cha mẹ sanh ra, cha mẹ do ông bà do ông cố bà cố do ông sở bà sở. Cứ như thế truy nguyên về quá khứ, chúng ta là con cái của loài người chứ chẳng có ông trời nào hết trơn á. Và các loài động vật là con cái của cha mẹ ông bà tổ tiên loài động vật đó. Và tâm nhìn này sẽ làm cho chúng ta không còn tin vào số phận. Các tôn giáo thường nắng tạo ra ông Thượng Đế, áp đặt một số phận gắn kết với cái chủ nghĩa cai trị để làm cho người dân trong nước á, phải tuân phục mà không dám đặt lại vấn đề. Giờ đó chúng ta tránh được các cái sai lầm tương tự, chẳng hạn như cho rằng chết là hết. Theo đạo Phật, chết chỉ là một tiến trình để trở thành một con người mới theo nghiệp thôi. Hoặc cho rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là ngẫu nhiên hay là tự nhiên. Đạo Phật không chấp nhận các quan điểm có Thượng Đế là ngẫu nhiên, là tự nhiên, có số phận an bài, mà tất cả đều là nhân và các cái hỗ trợ duyên dẫn đến một kết quả nhất định nào đó. Cho nên để giải quyết các vấn nạn á, ta phải phân tích vào cái trở ngại duyên của mình là cái gì. Chánh nhân không vẫn chưa đủ. Và tâm nhìn này sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm với bản thân mình hơn, có cái cách giải quyết vấn đề dứt điểm hơn, sâu sắc hơn, và tránh được các cái phản ứng phụ ở trong cuộc sống. Phương diện 2, trí tuệ là loại kiến thức giải quyết vấn đề. Thì theo Đức Phật đó, để giải quyết vấn đề chúng ta phải trải qua 4 bước. Bước 1 là thừa nhận bế tắc và khổ đau đang có mặt, không đào tẩu, không sợ hãi, không đầu hàng, không bỏ cuộc, và nhìn nó thật rõ để thấy rõ nó như thế nào, ra làm sao, ảnh hưởng, tác hại ra sao. Bước 2 là truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân đó thì thường gắn kết hoặc là tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc 2 trong 3, hoặc 3 trong 3, hoặc là dây mơ sợi mắc của chúng. Không có bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào mà nó thoát ra khỏi 3 gốc rễ, 3 độc tố tâm lý như vừa nêu. Và truy tìm được nguyên nhân là giải quyết được vấn đề. Phương diện 3 là tin vào hạnh phúc, sự giải quyết các vấn nạn, cái kết quả an lành, bình an, sự thực tập chuyển hóa giúp cho chúng ta đạt được mọi sự như ý, và nó đối lập hoàn toàn với khổ đau. Và phương diện 4 đó là con đường trải nghiệm gồm có 8 yếu tố, bắt đầu bằng nhận thức chân chính, rồi tư duy giải quyết vấn đề chân chính,
Sau đó kéo theo là ba phương diện của đời sống đạo đức, truyền thông đạo đức, rồi hành động đạo đức và đạo đức trong nghề nghiệp. Cuối cùng là ba cái phương pháp thực tập để trải nghiệm tâm linh, đó là siêng năng trên con đường đạo đức và tâm linh, chánh niệm tức là làm chủ được cảm xúc, giác quan và lối sống, và cuối cùng là định tĩnh để chúng ta có thể sáng kiến, phát minh, sáng tạo, giác ngộ, vân vân. Thì đây là 8 bước để giải quyết tất cả các phát đạt. Và Đức Phật đã định nghĩa trong kinh, ai sống với tứ thánh đế, người đó có trí tuệ. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó có đạo đức. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó có bình an. Như vậy là toàn bộ các vấn nạn là do vì vô minh mà ra, và trí tuệ sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề. Cho nên Đức Phật đã dày công 49 năm đi đâu là truyền bá xóa nạn mù chữ đến đó, đi đâu là truyền bá xóa nạn mê tín dị đoan đến đó, đi đâu cũng truyền bá cái trí tuệ là chiếc chìa khóa, là sự nghiệp, là sự thành tựu của mọi nỗ lực chân chính. Phương diện 3, trí tuệ được hiểu là loại tri thức song hành với đạo đức. Người có tri thức nếu thiếu đạo đức á, sẽ trở thành là mối nguy của cuộc đời. Họ có thể ma mảnh hơn, gian tham hơn, tinh vi hơn, khéo léo hơn, quỷ biện hơn, và các hành động của họ đó là đe dọa cho hạnh phúc của con người. Do đó người có tri thức trí tuệ có thể không có kiến thức nhiều về khoa học, về các lĩnh vực xã hội vân vân, nhưng lối sống, lối suy nghĩ và ứng xử giao tế của họ bao giờ cũng mang lại hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Nếu không trực tiếp thì cũng là gián tiếp. Và nhờ sống với đạo đức như vậy, trí tuệ của con người được tăng trưởng. Trong cái phương trình 3 bước tâm linh của đạo Phật thì đầu tiên là đạo đức. Nhờ đời sống đạo đức chân chính, chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi, nhờ đó chúng ta mới dễ dàng thực tập được thiền định chuyển hóa tham sân si, và đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ. Như vậy là khi có mặt ở tại chùa Kỳ Quang đó, thì mỗi Phật tử hãy phát tâm thực tập ánh sáng màu nhiệm, và ánh sáng ấy là trí tuệ. Điều này nếu áp dụng ở trong phương pháp của Tịnh Độ Tông thì vô lượng quang á, không phải là ánh sáng soi chiếu cùng như là mặt trời không tắt hay là mặt trăng á và ban đêm, mà là ánh sáng trí tuệ không giới hạn. Vì trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta có một tầm nhìn còn hơn là thiên nhãn thông, thấy xa hiểu rộng, không phải ở kiếp này còn ở những kiếp về sau, không phải chỉ có hiện tại này mà còn nối kết được nhân quả với quá khứ. Nhờ đó chúng ta có trách nhiệm hơn với bản thân mình, sống một cách hạnh phúc và bình an. Cho nên là việc thực tập đức tính trí tuệ để giúp cho chúng ta có được một ánh sáng màu nhiệm soi đường dẫn lối, sẽ góp phần mang lại hòa bình cho thế giới, bình an cho cuộc đời.
Kính thưa quý Phật tử đồng hành hương chùa Giác Ngộ, có mặt tại ngôi chánh điện chùa Bửu Thiền, chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về thiền là một báu vật. Bửu là báu vật, thiền là nghệ thuật chuyển hóa thân tâm. Và khi chiêm bái chùa Bửu Thiền đó, thì chúng ta nên nhớ cái cốt lõi và tinh hoa của đạo Phật là thiền định, tức là sự chuyển hóa. Các pháp môn hành trì trong đạo Phật đều lấy thiền định làm nền tảng. Và để thực tập thiền định như là một báu vật, tức là giúp cho chúng ta có được sức khỏe, niềm an vui, hạnh phúc và sự bình an đó, thì quý hành giả cần lưu tâm một số điều sau đây. Một, người thực tập thiền nó cần phải điều phục được thân thông qua việc điều hòa hơi thở. Để điều phục thân đó, thì chúng ta cần phải có một cái không gian yên tĩnh, thoáng mát, thư thái, ngồi trong tư thế buông xả, có thể hoa sen trọn phần, hoa sen nửa phần, hoặc ngồi trên ghế cũng được. Hơi thở ra và vào đó theo một chu kỳ gồm có 4 bước. Bước 1 là hít thật sâu một hơi thở theo cái sức chịu đựng và sức khỏe của từng người.
Bước hai đó là dừng lại khoảng chừng 4 giây để cho cái thanh khí vừa được đưa vào bên trong cơ thể có được đủ thời gian vận chuyển trong buồng phổi và đan điền để tạo ra cái quá trình trao đổi chất thật tốt. Bước ba là thở ra một hơi thở mà thời lực của đó là bằng với việc thở vào. Bước bốn là giữ lại 3-4 giây để cho cái quá trình tiếp tục của sự hít và thở là diễn ra một cách tương tự. Chu kỳ 4 bước của hơi thở như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta làm mới neuron thần kinh, làm mới các tế bào trên cơ thể, làm mới quá trình trao đổi chất, và do vậy nó kích thích các cái phản ứng hóc môn tạo ra được những cái chất giảm đau, và đồng thời lúc ấy đó nó phát sinh ra những cái chất an vui hạnh phúc được gọi là hỷ lạc ở trong thiền. Điều hai, khi thực tập thiền đó thì chúng ta phải buông xả hết tất cả mọi nỗi lo toan, sợ hãi, buồn rầu, phiền não, khổ đau, bực dọc, tức tối. Tất cả những căng thẳng trên cơ bắp và căng thẳng về cảm xúc và thái độ cần phải buông bỏ. Và để buông bỏ được dễ đó, chúng ta có liên tưởng rằng chúng là rác của hạnh phúc, cho nên quan sát vào trong sọt rác để chúng ta còn lại là một cái không gian thư giãn thôi, chứ không còn bất cứ một cái việc gì. Đang ngồi thiền chỉ có hơi thở, niềm an vui, mọi công việc bao gồm trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội và mọi thứ phải tạm ngưng qua một bên hết. Là vì thế không phải là chúng ta mất cái tinh thần trách nhiệm cho những gì mà chúng ta đang gánh vác. Vì thực tập thiền là để tạo ra cái nguồn năng lượng mới. Sau một thời gian làm việc quá căng thẳng, mệt nhọc, mình cần thư giãn để tái phục hồi. Và cái năng lực tái phục hồi đó sẽ giúp cho chúng ta làm việc một cách có hiệu quả hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. 3. Đối tượng thiền quán lệ thuộc vào các pháp môn thiền khác nhau. Pháp môn thiền đó được chia làm 3 nhóm. Thiền Vipassana, dịch nghĩa đơn giản là thiền minh sát tuệ, tức là nhìn thẩm thấu vào bản chất của sự vật và đánh giá chúng như chúng đang là, không để cho thái độ, cảm xúc của chúng ta can thiệp vào trong quá trình khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó. Nhờ đó mà cái căng thẳng của bộ não là cái tâm điểm của ý thức và nguyên đó được giảm thiểu một cách lớn nhất. Nhờ đó tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, thư lắng, nhẹ nhàng. Phương pháp thiền thứ hai đó là thiền đại thừa, gồm có hai khuynh hướng, hoặc là công án hoặc là thổi đầu. Công án là có một điển tích mà một vị thiền sư lỗi lạc khai tâm điểm trí cho vị thiền sinh người thực tập thiền, nhờ đó mà giác ngộ. Cái điển tích này nó quá nổi tiếng đến độ được truyền thừa hàng thế kỷ. Còn thổi đầu là một câu nói mà tính nghĩa lý của nó hoàn toàn không có. Do đó ta không nên tìm giải đáp trong câu hỏi mà mượn cái câu thổi đầu để chúng ta chặn đứng một cách có nghệ thuật thói quen phân tâm, phân biệt, vọng tưởng, vọng niệm của ý thức dị nguyên, vốn làm cho con người điên đảo, mệt mỏi, căng thẳng, phần là chứng thiến bạn và thù. Dù là công án hay là thổi đầu thì việc giữ với cái đối tượng quán niệm như vừa nêu nhằm giúp cho tâm chúng ta được dừng yên một chỗ, và ngay thời điểm và không gian ấy tâm ta mới trải nghiệm được cái sự mầu nhiệm nội tại, ta có hỷ lạc tự nhiên được chế tác ra từ việc thực tập đúng để dẫn đến một kết quả đúng. 3 là phương pháp thiền thông qua niệm Phật, tụng kinh, bái sám, kinh hành, vân vân. Trong phương pháp lục niệm thì niệm Phật cũng là một trong những yếu tố để có được chánh niệm, tức là thiền. Niệm pháp tức là đọc tụng kinh điển cũng tạo ra cái chất liệu thiền. Niệm tăng tức là nghĩ tưởng đến các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng cũng là một yếu tố tương tự. Niệm về đời sống đạo đức, niệm về sự giúp đời thương người, niệm về cái kết quả tái sanh và cảnh giới lành cũng đều là những cái giúp tâm chúng ta tập trung một chỗ, và nhờ đó lúc ấy tâm không có chạy nhảy như là ngựa hoang, bám cành như là khỉ vượng, và nhờ tập trung trên một đối vật, chúng ta bắt đầu lắng yên, nhờ lắng yên như là nước, tâm của chúng ta như là một tấm gương phản chiếu, ta thấy rõ hơn mọi sự vật với một chiều sâu hơn, tầm nhìn xa hơn, và do đó khi giải quyết vấn đề trở nên là thấu đáo hơn. Dầu là tự tập theo bất kỳ một phương pháp thiền nào trong ba phương pháp vừa nêu, thì cái trọng tâm của người thực hành thiền đó là mượn một đối tượng, cái đó thuật ngữ Phật học gọi là tâm, và sau đó giữ tâm trên đối tượng thiền quán gọi là tứ. Nhờ giữ tâm như vậy đó, chúng ta vượt qua được tất cả những vọng tưởng. Tuy nhiên, bám tâm ở trên tâm và tứ, tức là đối tượng của thiền đó, sẽ làm cho chúng ta chỉ trải nghiệm được cái sự thư giãn của cơ bắp hết, hoặc là thư giãn về phương diện cảm xúc, chứ không đi sâu vào cái trọng tâm tâm linh của thiền. Như vậy, phần thứ tư là trọng tâm tâm linh. Chúng ta phải nhớ là khi thực tập thiền, dầu là đang ngồi xếp bằng hay là ngồi trên ghế, dầu là đang đi thiền hành hay là kinh hành, dầu là đang tụng kinh, thì điều quan trọng là phải để cho tâm mình trở nên chân không. Chân không là trạng thái mà các vật có mặt trong đó không tạo ra một sự rơi, mà thông thường đó, mọi vật phải bám theo cái lực hút của trái đất rơi xuống mặt đất, ngay cả nước, biển cũng vậy. Còn trạng thái chân không là nó lơ lửng, mà lơ lửng như là vô sở trụ. Trọng tâm của thiền là không để cho các giác quan bám vào sắc, tức là hình thái màu sắc, thanh, các loại tiếng nói, con người và các loại động vật, âm thanh của vũ trụ này, rồi các loại mùi, các vị, các vật xúc chạm đối với cơ thể, và các đối tượng được hình dung bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, cái trừu tượng và cái cụ thể. Thì khi mà tâm hành giả không bị vướng kẹt vào sáu đối tượng vừa nêu, thì người đó được gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nói theo tinh thần của kinh Kim Cang, tức là đừng để tâm mình bị vướng kẹt vào bất kỳ một cái gì: quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Và chỉ giữ cái trạng thái thanh tịnh, trong lắng, không vướng chấp đó. Thì 15 phút ngồi thực tập thiền hay là 30 phút mỗi ngày như vậy đó, sẽ giúp cho chúng ta tái tạo được cái nguồn năng lượng tâm linh, và giúp cho chúng ta có nhiều bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo vĩ đại hơn. Tháng 10 năm 2011 vừa qua đó, thế giới vẫy tay chào với nhà thiên tài công nghệ hiện đại Steve Jobs, vốn là người đồng sáng lập công ty Apple. Và cuộc đời của ông đó chỉ 56 tuổi, nhưng trải qua rất nhiều bước thăng trầm. Rớt đại học, bỏ đại học, nhưng mà đầu tư vào trong lĩnh vực vi tính, và trở thành là cái người mà có nhiều cái phát minh sáng kiến nhất trong thế kỷ 20 này. 360 mấy bằng phát minh sáng kiến và đồng phát minh sáng kiến. Và khi phỏng vấn thì ông trả lời rất rõ rằng là sở dĩ ông có được cái thành quả lớn trong cái ngành công nghệ hiện đại, đó là vi tính và kỹ thuật số, là nhờ ông thực tập thiền Phật giáo mỗi ngày. Và cái đau đớn nhất trong cuộc đời của ông là người sáng lập ra công ty Apple, đối thủ nặng căn nhất của Microsoft, nhưng lại bị tổ chức này tẩy chay và loại trừ ra, trở thành là một cái người gần như là mất đi cái sự nối kết với cái gốc rễ của mình đã tạo ra. Nhưng sau đó đó, thì những lãnh đạo mới của công ty đã mời ông trở lại với tư cách là người tổng giám đốc điều hành, và nhờ đó những cái phát minh sáng kiến của ông là tiếp tục có gọi đóng góp. Việc thực tập thiền của ông đó được trải nghiệm hàng ngày hàng giờ, và ông đã vận dụng bát chánh đạo rồi thất bồ đề phần vào trong các cái bằng sáng kiến và phát minh. Và có lẽ trong các nhà phát minh sáng kiến hiện đại, không ai nổi tiếng quá quen thuộc như là Steve Jobs này. Và ông là một cái người thực tập thiền rất là điển mẫu, rũ bỏ hết mọi buồn phiền, các thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó, được xem là đối tượng càng được buông bỏ trong quá trình thực tập thiền. Nhờ đó đó, ta thấy thiền đó trở thành một báu vật, một mặt tăng cường sức khỏe, mặt khác là hỗ trợ tuổi thọ, và giúp cho chúng ta sống một cách bình an. Và đỉnh cao nhất trong việc ứng dụng của nó là giúp cho mình phát minh, sáng kiến, sáng tạo, tránh được rủi ro trong lao động, tai nạn trong giao thông và những sự cố trong cuộc đời. Người có thực tập tiền là trở nên điềm tĩnh hơn, bình thản hơn, sâu sắc hơn, điềm nhiên hơn, có trách nhiệm hơn và giải quyết vấn đề đó là dứt điểm hơn, có bài bản và trình tự hơn. Do đó rất mong quý Phật tử dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, đừng quên mỗi ngày tối thiểu là 15 cho đến 30 phút thực tập thiền. Cốt lõi của thiền là buông xả và chuyển hóa tham, sân và si. Cách thức thực tập có thể là trong đi, trong đứng, trong ngồi, trong nằm, chứ không phải nhất thiết phải là ngồi. Mặc dù ngồi là phương pháp tích cực nhất để giúp cho chúng ta dễ đạt được chánh niệm, từ đó chứng được chánh định, theo đó trí tuệ được phát sinh. Cho nên khi có mặt tại ngôi chùa Bủ Thiền, nghĩa đen là thiền là một bủ bối, thiền là một báu vật, thiền là trọng tâm tâm linh, quý Phật tử cố gắng dầu bận rộn cỡ nào, dành cho mình 15 phút là một nghệ thuật để giúp cho mình trở thành một con người mới hơn, hạnh phúc hơn. Và khi mình tự chế tác được năng lực hạnh phúc, làm cho mình được hạnh phúc, thì chắc chắn rằng là người khác theo đó cũng được hạnh phúc theo. Từ ngoài đường do bị kẹt xe, hay đoàn hành hương của chùa Ấn Quang và chùa Giác Ngộ với số lượng 42 xe và mười mấy xe nhỏ, quý vị đã phải đi bộ từ đó vào bên trong này. Mà nếu không khéo thì mình cứ nói trời ơi Tết gì đâu mà đi mệt quá, mồ hôi mồ kê, áo dài áo mới thế này bẩn dơ hết. Nhưng nếu chúng ta nghĩ như thế, chúng ta chẳng khác gì giống như là đi hành quân. Còn đi bộ mà thư thái, thoải mái, an vui, vững chãi trên từng mặt đất, hít thở không khí trong lành, không để cho thời gian nó phải đánh đố với mình, thì chúng ta đang được gọi là đi thiền hành. Cho nên nhà người nào mà có không gian vườn tược trước và sau, nên tận dụng đi thiền hành mỗi ngày. Sau ăn cơm theo kinh A Di Đà dạy, phạn thực kinh hành, tức là từng bước thảnh thơi sau bữa cơm, ta tránh được các chứng bệnh liên hệ đến béo phì, mỡ trong máu và nhiều chứng bệnh khác, nhờ đó ta sống tốt hơn. Còn gia đình nào chặt hẹp quá thì ta có thể đến công viên hoặc đi trên các cái vỉa hè, thì nhờ thực tập phạn thực kinh hành trong kinh A Di Đà hay là thiền hành trong các kinh Đại Thừa và Nam Tông, chúng ta trở thành là những người sống an vui hạnh phúc. Cho nên là trong tịnh độ cũng có thiền, trong mật tông cũng có thiền. Pháp môn nào mà bỏ rời thiền đó thì là đi cái bì lề của đạo Phật thôi, chứ không phải là đi vào cái cốt lõi. Mà trọng tâm của thiền dù theo pháp môn nào, đó là chuyển hóa tham, sân và si. Đây chính là thước đo. Và làm được điều đó, kết quả giải phóng hết tham sân si, chúng ta sẽ có được một bảo vật, đó là hạnh phúc và bình an. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, có mặt tại tỉnh Xá Ngọc Hải, chúng tôi xin phân tích về đức tính của biển được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tăng Chi. Thứ nhất, theo Đức Phật, đức tính của biển là đức thâm sâu, và Ngài phân tích cho chúng ta thấy rất rõ là càng ra sâu đó thì nước biển càng trong. Độ sâu gắn kết với độ trong tượng trưng cho tâm thanh tịnh của con người. Khi mọi phiền não, nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn được trút ra khỏi tâm khảm của con người, tâm thức của con người nhờ đó trở nên sâu sắc hơn và có thể chứa đựng được nhiều viên ngọc quý giá hơn. Và biển là nơi chứa nhóm nhiều quặng mỏ và ngọc quý nhất trên cuộc đời. Độ thâm sâu của biển tâm theo Đức Phật đó là sự thanh tịnh bằng thiền quán, bằng sự tu tập chuyển hóa mà mỗi người đều có khả năng thực hiện được. Do đó nỗ lực vươn lên khỏi tất cả những tánh phàm, thói quen xấu và lối sống thông thường, chúng ta sẽ trở thành là những con người chân nhân sâu sắc về nhận thức, sâu sắc về hành vi và thể hiện niềm vui mang lại lệ lạc cho cuộc đời. Đức tính thứ hai, biển không chứa đựng tử thi. Khi có một tai nạn về giao thông đường biển, chẳng hạn như là hiểm họa đắm tàu Titanic 100 năm trước, và gần đây là đắm tàu của Anh sau khi rời cảng được một vài ngày, số lượng người chết ở trên biển do cái lạnh, do đắm chìm đó là rất lớn, nhưng xác chết sẽ không được giữ lại dưới lòng biển nếu như không bị cá và các loài thủy tộc khác gặm nhấm và ăn. Xác sẽ tuần tự được biển đánh dạt và trôi vào bờ. Cũng tương tự như thế, Đức Phật dạy chúng ta cách quan sát rằng là mảnh đất tâm của mình cũng giống như là biển cả, không nên chứa đựng các tử thi. Ở đây được hiểu là tham, sân và si giết chết con người đạo đức, con người hạnh phúc của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng giây. Và do đó là Phật tử cũng như là tu sĩ, ta phải nỗ lực làm sao mỗi ngày đó được an lạc hạnh phúc hơn. Và đi một quyết tâm lớn là đừng để cho tâm của mình nó nhiễm vào bất cứ một điều gì xấu liên hệ đến luật pháp, liên hệ đến đạo đức, liên hệ đến lối sống lành mạnh, liên hệ đến thuần phong mỹ tục. Dầu cho người ta có biết hay là không biết thì mình cũng phải tự cam kết làm mới chính mình. Mà không á, chúng ta trở thành như là một cái ao nước tù động, mà thời gian năm tháng trôi qua nhiều chừng nào đó thì cái mùi xú uế của ao nước đó lại còn làm chúng ta có cảm giác nhòm gớm hơn. Và nước đó hoàn toàn không có chức năng sử dụng. Đang khi đó biển càng sâu đó là không chứa các tử thi như là sông, hồ, ao, rạch, vân vân. Và hãy làm sao bắt chước được cái đức tính của biển này để chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với những cái gì thuộc về xấu, tiêu cực, có tác động nỗi khổ, niềm đau đối với thai nhân. Ba, đức của biển là bao la, không bờ bến. Dĩ nhiên là biển nào cũng có bờ bến, nhưng mà cái độ bao la bát ngát của nó làm cho chúng ta liên tưởng đến cái gì đó rộng lớn và vĩ đại. Mà tâm khảm của con người được Đức Phật sánh ví cũng giống như là biển lớn vậy, nơi chứa nhóm tất cả các loại ngọc quý. Mà muốn như thế thì phải thực tập cái tâm vị tha, tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, để lúc nào ta cũng biết quan tâm đến tha nhân. Và cứ liên tưởng cái hình ảnh của biển hàng ngày, tự động cái tâm của mình nó cũng được lớn dần. Lối ứng xử lấy mình làm hệ quy chiếu sẽ được khắc phục. Và cái sự quan trọng quá về bản thân mình trong tương quan xã hội sẽ được chuyển hóa. Cho nên ta sẽ trở thành là người bình dân hơn, giản dị hơn, chân thành hơn, gần gũi hơn, khiêm tốn hơn. Và do vậy dễ dàng đắc nhân tâm trong bất cứ nỗ lực chân chính nào chúng ta theo đuổi. Do đó càng muốn cho mình vĩ đại chừng nào thì hãy càng sống khiêm hạ chừng ấy. Đó là điều Phật dạy. Và người biết tự giấu mình, không khoe khoang, không cường điệu, không bơm phồng, không cống cao, không tự đại, thì tâm của họ sẽ trở nên vĩ đại hơn. Người càng khiêm nhường đó thì càng trở nên lớn. Còn người muốn tỏ vẻ thế này thế kia mà không biết đến cái quyền lợi của tập thể, của cộng đồng, mà chỉ biết đến cá nhân á, thì theo nhân quả sau một thời gian sẽ dẫn đến nhiều cái sự tổn thất và khổ đau. Cho nên cố gắng học cái hạnh bao la của biển. Và là các bà mẹ, chúng ta thường được sánh ví như là biển lớn bao la, như là Thái Bình, vân vân. Đức tính thứ tư của biển là trình tự đi hướng về độ sâu, chứ không có độ sâu thình lình. Sông á cách bờ chỉ vài mét, có thể sâu 50 mét, 20-30 mét. Có rất nhiều nơi trên thế giới có nhiều con sông như thế. Nhưng ở biển chúng ta thấy khác hoàn toàn, lại lài theo một cái độ quyền rất là ít, ra đến cả cây số thì mới bắt đầu đến độ sâu. Còn bên trong bờ nữa, nó chỉ đầu gối, ra chút xíu nữa là đến lưng quần, chút xíu là đến ngực, chút xíu nữa là đến đầu. Và Đức Phật kết luận cũng tương tự như thế, mọi thứ trên cuộc đời này phải có lộ trình, tức là phương pháp, phải có trình tự, tức là thứ lớp để chúng ta hướng về. Nếu ta bỏ qua tính lộ trình, nhảy vọt á, thì cái khả năng thành công sẽ rất là mong manh. Có nhiều trường hợp á, về lý thuyết, cái logic trong tư duy đó có thể cho phép mình tin rằng mình có thể bỏ bước, nhảy vọt, thậm chí là bỏ qua luôn cả các cái bước quá độ để có thể hướng tới một cái gì đó. Lý tưởng thì có thể nghĩ đến được, nhưng mà thực tiễn là một cái gì đó có khoảng cách rất là xa. Và do vậy đi bất cứ một lĩnh vực nào, nghề nghiệp gì, theo một trình tự trong cái quy luật của riêng nó, sự thành công sẽ đến với chúng ta đảm bảo hơn, chắc chắn hơn. Đi chậm mà là đi đúng á, thì được gọi là đi ngắn. Đi nhanh mà đi xa đó, ngày càng có cái khoảng cách ly tâm. Vấn đề đúng và sai chính là thước đo, chứ không phải là đi như thế nào. Một phương diện khác nữa ta có thể rút ra từ lời dạy này của Đức Phật, đó là sự giác ngộ không có thình lình. Giác ngộ thình lình được hiểu trong thuật ngữ Phật học là đốn ngộ. Thực ra đó, nó là sự chín mùi của một quá trình tu tập, chứ không phải tự dưng là một người phàm trở thành thánh theo cách nói mang tính khích lệ, buông giao đồ tể lập tức thành Phật, hoặc là quay đầu là bờ. Các câu nói này đó mang tính cường điệu, nhưng mà tác dụng trị liệu của nó là khích lệ cho những kẻ đã cách xa đạo đức quá nhiều, đã tội lỗi quá nặng, đã gieo nghiệp xấu quá cao, thì thường bị chìm sâu ở trong mặc cảm tội lỗi, và do vậy đánh mất cơ hội nỗ lực để làm mới. Cho nên những câu nói đó đó để khích lệ cho họ có một cái điểm tựa vực dậy, quay về hướng đến để thay đổi chính mình. Chứ thực ra đó, khi mình quay đầu và khoảng cách bờ đó nó còn xa tích mù khơi. Khoảng cách đó tỷ lệ thuận với cái sự đi sai của chúng ta và năm tháng của sự đi. Có rất nhiều người sau khi quay đầu phải mất đến 5-10 năm mới đến được bờ. Có nhiều người đó đang nỗ lực bơi vào bờ đã chết đuối. Có người bị dợp bẻ, có người bỏ mạng ở dưới biển cho cá cúng dường không đốt nhang. Có người giàu tính ngơi đó là đã ngất xỉu rồi. Chứ không phải ai cũng có để cơ hội là vào đến bờ. Mặc dù là thế, nhưng chúng ta không được đánh mất cơ hội, đánh mất niềm tin, và do vậy phải nỗ lực đi đúng phương pháp thì chúng ta mới về đến bờ một cách an toàn. Và khi vào đến bờ rồi thì Đức Phật dạy, chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới vác chiếc thuyền đổ nó trên đầu, đặt lên bàn thờ để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Công việc của những người giao thông đường biển là thả chiếc thuyền về bên kia bờ để những người đang có nhu cầu qua bên đây bờ đó tiếp tục được lên và được đó chuyên chở một cách an toàn. Đó là cái cách biết ơn chiếc thuyền nhất, tức là trả lại cái tính năng và chức năng phụng sự của nó cho những người có nhu cầu. Chứ còn van vác đội thờ thượng cúng nó không phải là một hành động đáng được khích lệ. Và Đức Phật đã kết luận ở trong kinh Kim Cương, chánh pháp sau khi đạt được còn phải quên đi, huống hồ là phi chánh pháp, phi đạo đức, bao gồm những cái xấu, cái tiêu cực. Như vậy ta phải thấy nó có hai cái bước. Bước đầu đó là phải mượn chánh pháp làm một cái phương tiện chuyên chở. Nó giống như là máy bay hay là tàu ngầm, xe lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp hay là đôi chân. Nhưng mà khi đến tận nơi rồi mà vẫn còn đứng ở trên các phương tiện giao thông đó thì chúng ta không thể gọi là đến một cách ba la mặt hay là đến một cách tuyệt đối. Do đó sau khi đạt được rồi ta phải vẫy tay chào với tất cả các phương tiện. Nhờ đó ta mới đạt được cái sự giác ngộ tuyệt đối. Bốn đức tính này nó là những đức tính quan trọng trong tám đức tính được Đức Phật nêu ra trong kinh Tăng Chi. Mà vì thời gian có hạn chúng tôi chỉ nói tóm tắt. Do vậy khi lễ bái Tam Bảo tại tịnh xá Ngọc Hải, biển Ngọc, thì chúng ta nên nhớ đến đức tính của biển là không chứa tử thi, tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Tâm biển bao la, không bờ bến, để tượng trưng cho tấm lòng rộng lượng, cái lượng hải hà mà mỗi người có thể phát huy và thực tập được. Độ sâu của biển là sâu hơn bất cứ một Phật phẩm nào, để chúng ta cố gắng làm sao cho mình trở nên có sâu sắc, không hề hợt, không vội vã, không bất cẩn, để tránh nhiều rủi ro và dẫn đến sự thành công tốt đẹp hơn. Và biển không có độ sâu thình lình, để chúng ta liên tưởng đến tính phương pháp, tính trình tự, cái lộ trình có thứ lớp, đi đúng chuẩn mực như vậy, kết quả đạt được rất nhanh và rất an toàn. Chỉ bốn cái đức tính của biển được Đức Phật dạy. Chỉ được kính chúc tất cả quý Phật tử trong đoàn hành hương ngày càng được tiến bộ, như là sự thăng hoa của rồng bay vào đầu năm Nhâm Thìn này. Những nỗ lực chân thành của chúng ta đều được thành tựu như ý. Và đừng bao giờ mê tín dị đoan rằng năm 2012 này là năm tận thế. Đó là điều không có thật, chỉ là cái kiến thức mê tín của dân tộc Maya dựa trên bộ lịch Maya cổ xưa của người Mexico cổ đại, vốn ngược lại với khoa học, ngược lại với Phật học, ngược lại với quy luật của vũ trụ này. Và nhờ cái niềm tin rằng là thế giới này đó, trên hành tinh này nó còn đến hàng triệu năm để sống theo cái quy trình sanh trụ dị diệt, mỗi người chúng ta bình thản hơn, có trách nhiệm hơn, đầu tư những điều lành lẽ tốt hơn để sống an lạc hạnh phúc trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thiện Thuận, chủ trì Viện Chiên Tu cùng quý Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta vừa lắng nghe bài giảng ngắn của Thầy Thiện Thuận về chữ tu trong đời sống sinh hoạt giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, và nền tảng đó là hiểu và hỗ trợ cho tinh thần hòa hợp đoàn kết, và làm sao cho tâm chúng ta nó luôn luôn nở hoa của hạnh phúc, chế tác cái năng lượng hạnh phúc cho mình, sau đó chuyển tải và làm cho người xung quanh chúng ta cũng cảm nhận được cái năng lượng hạnh phúc đó. Từ Viện Chiên Tu đó, cái đây mấy chục năm được Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, vì là tổng lý tổ đình Ấn Quang, cũng là người có vai trò trông coi chùa Đại Tùng Lâm mà lát nữa chúng ta sẽ đến, thì trong cuộc đời Hòa Thượng nhấn mạnh đến cái việc chuyên tu chuyển hóa thân và tâm qua lối sống và tương tác chúng ta với con người. Nhưng mà vào 40 năm về trước đó, cái thuận duyên cho việc chuyên tu hơi khó do hoàn cảnh và những cái trái ngang của cuộc đời. Mỗi khi đi đâu giảng dạy gì đó thì Hòa Thượng vẫn nhắc nhở rằng là Phật giáo cần nhiều viện chuyên tu để giúp cho chúng ta khi có mặt đó, rũ bỏ các phiền não, trở thành một người tu làm sao gương mặt sáng láng, hoan hỷ và tiếp xúc với mọi người thì cũng truyền đạt được cái niềm vui đó. Thì thầy Thiện Thuận tại đây đã sử dụng cái từ viện chuyên tu được Hòa Thượng Huệ Hương khởi xướng và nhấn mạnh đến góc độ tu trong mọi hoàn cảnh. Đó là cái nhu cầu rất quan trọng cho tất cả chúng ta. Còn tu trên núi, tu ở rừng sâu, tu một mình thì rất là dễ như chúng ta đã biết rồi.
thuật ngữ Phật học về chuyên tu trong tiếng Pali gọi là Bhavana, mà nghĩa về tâm lý học Phật giáo trong bối cảnh xã hội hiện đại đó có thể được dịch đó là phát triển tâm, mental development. Khi mà mình bắt đầu đầu tư vào cái sự phát triển tâm theo hướng tâm có đủ năng lực như là một cái nguồn tài nguyên chế tác cho chúng ta được cái chất liệu hạnh phúc đó, thì mỗi hành động tu, dù là tu về lời nói, việc làm hay nếp suy nghĩ đó, đều giúp cho chúng ta trở thành là người chuyên tu. Hiện nay đang có một cái ngộ nhận khá phổ biến cho rằng đó, ai tu theo tịnh độ và cụ thể hơn nữa là ai tu niệm Phật là chuyên tu, còn tất cả các tu còn lại là tạp tu. Ngộ nhận đáng tiếc đó sẽ dẫn đến cái mâu thuẫn giữa các pháp môn và làm cho người ta dễ dàng rơi vào cái thành kiến với những người tu tịnh độ, mà vốn dĩ tông tịnh độ theo Đức Phật giảng dạy trong kinh A Di Đà không có thế. Tất cả các pháp môn Đức Phật dạy đó đều có hệ quy chiếu vào Bát Chánh Đạo, rộng hơn nữa là Tứ Diệu Đế, thừa nhận bế tắc, phân tích nguyên nhân, cảm nhận hạnh phúc và thực tập bằng con đường 8 yếu tố. Thì Bát Chánh Đạo đó có cái mấu chốt chuyển hóa tâm gồm có 3 phương diện: về nhận thức, tức là đỉnh cao nhất là đạt được trí tuệ bằng chánh kiến và chánh tư duy, tầm nhìn đúng và tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy tích cực. Còn về phương diện đạo đức thì có truyền thông chánh ngữ, có hành động đạo đức và có đạo đức trong nghề nghiệp. Về chuyển hóa tâm đó thì gồm có 3 thứ, đó là tinh tấn về cái thiện, xóa bỏ ác, thực tập chánh niệm bao gồm niệm Phật và các phương pháp thiền quán, và chánh định như là kết quả cuối cùng. Theo đó đó, hành giả phát sinh được trí tuệ. Như vậy chuyên tu trong Phật giáo là phải làm sao hội đủ được đạo đức, thiền định và trí tuệ. Toàn bộ các pháp môn trong đạo Phật đều nhấn mạnh trên 3 phương diện này hết. Do đó nên tránh cho rằng là chỉ có pháp môn mình mới là chuyên, pháp môn khác là không chuyên. Chúng tôi vẫn tu theo tịnh độ và vẫn khuyên tất cả các hành giả tịnh độ khác đừng nên cực đoan về chính mình và đừng nên tạo cái ngộ nhận cho người khác đánh giá sai về tịnh độ, để cho cái việc thực tập chuyên tu thân khẩu và ý đó được tốt. Chữ tu cho Phật giáo qua phần phân tích của Đại Đức Thiện Thuận rất là sâu sắc, rất là gần gũi. Ở đây chúng tôi xin nói thêm hai góc độ qua hai động từ, từ cái chữ Bhavana. Thứ nhất là xây dựng, và thứ hai đó là tháo dỡ. Xây dựng là cả một quá trình là nỗ lực đầu tư, và phải đầu tư đúng phương pháp thì cái kết quả của tập mới có. Đa khi sự tháo dỡ rất cần thiết, nếu đồng thời với cái thời điểm xây dựng mà không có cái thao tác và tiến trình này đó thì sự xây dựng hoàn toàn không thành tựu được. Xây dựng nào cũng cần đến sự tháo dỡ. Tháo dỡ mở nền tảng cho xây dựng được tiến hành. Xây dựng cần phải tháo dỡ khi xây dựng đó đã được kết thúc. Các tổ dạy chúng ta hai câu qua xây dựng và tháo dỡ như sau: kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Thì cái kiến lập đạo tràng đó là cái nhu cầu rất quan trọng, phải có các ngôi chùa, phải có các đạo tràng, phải có nhiều địa điểm tu học, và càng nhiều thì mới đáp ứng được cái nhu cầu càng đa dạng và số lượng nhân mãn 7 tỷ hiện nay của nhân loại trên hành tinh. Hồi nãy khi chúng ta đến chùa Quốc Ân Khải Tường của Tường Đội Đại Trang đó, thì có một cụ Phật tử nói: chùa chi mà cắt to thế? Chứ tôi mới nói đoàn mình 850 người mà nếu không cắt to đó chỗ đầu vô. Và chúng ta nên hiểu rằng đó, các chùa ở Việt Nam là khá nhỏ so với thế giới. Thái Lan, chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân, có giảng đường lớn nhất hành tinh, 1 triệu chỗ ngồi. Và thiền đường lớn nhất hành tinh, 500.000 chỗ ngồi. Lúc mà thầy chủ trì có ý định này đó, Người ta nghĩ rằng ông thầy ông hơi mát mát à, người đâu mà lắm thế, nhiều thế để mà đi tu. Nhưng mà đến các ngày lễ lớn và khóa tu á, của chùa Pháp Thân này, 2 triệu cho đến 3 triệu người đến tham dự, không có chỗ, quá tải. Như vậy khi một trung tâm chuyên tu với diện tích 2 mẫu, số lượng người đến tối đa là 3.000 người. Nếu như ta có được 20 mẫu, số lượng đó là 30.000 người. Nếu chúng ta có 200 mẫu, số lượng đó hơn nữa chứ. Nếu chúng ta có 2.000 mẫu thì số lượng đó lớn hơn. Như vậy cũng cùng một thời gian, công sức, sự đầu tư, hướng dẫn, các thầy, các sư cô có thể giúp đỡ được cho rất nhiều người. Thời hiện đại này mà chúng ta làm đạo bằng thủ công là thua rồi, phải làm đạo bằng kỹ thuật số. Nó theo nghĩa bóng ấy, chứ không phải là internet à. Kỹ thuật số cái gì cũng phải làm sao trong thời gian ngắn, của một không gian đó, sức đầu tư đó, sự phụng sự nó phải lớn hơn. Mà không đó, chúng ta không thể nào đáp ứng được cái nạn nhân mãn ngày càng cao. Và đến năm 2050 đó, thì hành tinh chúng ta sẽ đón cái ngưỡng là 9,5 tỷ. Và đến cuối cái thiên niên kỷ này, xin lỗi, cuối 100 năm tới, thì ngưỡng cửa của hành tinh chúng ta có thể lên đến 11 tỷ, quá tải. Đang khi đó chùa chúng ta bé bé, làm sao đủ. Vì đó phải kiến lập đạo tràng khắp mọi nơi, mọi chốn. Và mỗi một làng xã Việt Nam cần phải có một ngôi chùa, và nhiều hơn càng tốt. Đại lễ Phật Đản năm 2008, chúng tôi có cơ hội đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đảng Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu. Thì vào nhà cụ Đỗ Mười đó, chúng tôi thấy có 2 bàn thờ Phật, một bàn thờ ở tầng trệt, một bàn thờ ở trên lầu 1. Ông dẫn chúng tôi và thầy Lê Bành Thác đi và giới thiệu với một niềm rất là hân hoan. Và trước khi chia tay đó, ông nói là tôi rất mong mỏi mỗi làng xã Việt Nam có tối thiểu một ngôi chùa. Lời phát biểu như thế rất là sâu sắc. Và tất cả chúng ta trong quá trình chuyên tu phải góp phần kẻ công người của để tạo ra các đạo tràng tu học. Nhưng mà nếu chỉ dựng đạo tràng tu học không, mà không có cái phần tháo dỡ được phát biểu ở câu thứ 2, phá nghi vọng ư trùng trùng đó, thì cái chức năng của các ngôi chùa nó không còn là cái nơi truyền bá tâm linh, văn hóa, đạo đức nữa. Thì cái đó nó quá uổng đi. Bỏ mất cái sở trường mà đi vào những cái sở đoản là điều không nên. Cho nên đó là các chùa, các tự viện Phật giáo trên toàn quốc phải gắn cái chức năng là xóa bỏ mê tín. Ở đây được gọi là nghi vọng, là lưới nghi. Cái lưới nghi đó nó làm cho người ta sợ hãi. Và các phong tục tập quán mê tín dị đoan sở dĩ mà sống dai, sống dài, sống dở là vì cái thực phẩm sợ hãi nuôi dưỡng đó. Rất nhiều người trong chúng ta là Phật tử thuần thành rồi, đến bây giờ vẫn còn trong nhà thờ thần tài, thổ địa, táo quân, ngũ thiên quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, đủ thứ hết thần. Là bởi vì chúng ta sợ thờ dư còn hơn là thiếu. Và nỗi sợ hãi đó đó nuôi lớn và làm cho đó các cái niềm tin mê tín tai biến mạch bát đảo mà không chết được. Và như thế là cái việc tu chúng ta mất hiệu quả. Cho nên trọng tâm của tu theo đạo Phật đó là xóa mê tín, là xóa si mê. Và khi hết si mê thì sân và tham cũng được kết thúc, tức là tuệ giác phát sanh khắp mọi nơi. Thì khi có mặt tại vị chuyên tu này thì chúng tôi nhắc nhở quý vị những điều như vừa nêu. Kính chúc tất cả được an lành vào đầu năm mới. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.